Tức là có đoạn là lúc đó ngài đến đi cất thực mà đến cửa đó, thì ngài lên tiếng, thì trong nhà cái bà già bà vén cái màn ngó ra và nói là bà nói về Sa môn là ông thầy Sa môn là rất rất không chán sao đó. Thì ngài mới nghe cái bà này, bà già sao bà nói gì lạ, giống như là cũng có thiền ngữ vậy. Thì ngài mới nói là cơm nước còn chưa có được gì hết mà chán cái gì. Tức là mới vô bà chưa cho gì hết mà nói chán cái gì. Thì bà nói chính cái ấy là không phải là chán sao, đáng chán sao. Thì sau đó thì bà già bà mới mời vào cúng dường, sau đó rồi còn đối đáp thêm thì mới khế hợp. Giống như là ngài cũng sáng được cái lý thiền, khế hợp với thiền cơ. Rồi ngài còn có ý là muốn tôn bà làm thầy nữa đó, nhưng bà nói là tôi là người nữ, là bà già thôi, không có được. Cho nên là mới giới thiệu đến ngài bá trưởng. Thì có rồi sau này thì khi mà ra lãnh chúng rồi đó, có lần ở chùa Đại An tại Hồng Châu, thì khi đó thì có một dịp ngài cũng tránh chúng, không biết chúng làm gì đó, chắc là cũng làm phiền phức hay gì không biết, mà lại tránh chúng đi ẩn đến cái chùa Khai Nguyên, không? Cho nên mới gặp ông tướng quốc Bồ Hu mà có câu chuyện hỏi cao tăng ở đâu đó. Tức là lúc đó là ngài ẩn tới chùa Khai Nguyên, cho nên ở trong chùa là không biết ngài là thân thế như thế nào. Trong khi đó thì ông tướng quốc Bồ Hu đó, ông đến chùa, ông thấy vẽ hình cao tăng ở trên tường đó, ông hỏi trong tăng chúng, hỏi cho là hình cao tăng ở đây nhưng mà còn cao tăng ở đâu á, thì trong chùa là không ai trả lời được. Thì ông mới hỏi vậy trong đây là có thiền giả nào hay không, thì trong chúng mới nhớ lại là có một cái vị mới đến, thì trông giống như là thiền giả, tức là tu thiền á, không? Thì ông Bùi Hô này ông nói thì thôi đâu mời ra xem. Thì lúc đó trong tăng chúng mới mời ngài ra. Thì ông Bùi Hô ông nói là Bùi Hô này vừa có một câu hỏi mà tăng chúng trong đây đó tiếc lời không có trả lời, xin thầy trả lời dùm. Thì cho nên là ngài mới bảo là thì ông cứ hỏi đi. Thì ông Bùi Hô mới hỏi là hình ở đây còn cao tăng ở đâu, thì ngài mới gọi ông là Bùi Hô. Thì ông dạ, thì ngài bảo ở đâu, thì ngay đó là ông Bùi Hô ông tỉnh ngộ. Đó là câu chuyện mà lúc mà ngài gọi là tránh chúng mà đến chùa Khai Nguyên. Cho nên sau đó thì ông Bùi Hô mới tôn kính thờ ngài làm thầy, rồi ông mới mời, khi mà ông trấn nhậm đó thì ông mời đến những nơi của ông đó, rồi giảng thuyết đó, rồi ông mới ghi lại. Cho nên cái tập truyền tâm pháp biếu này là do ông Bùi Hô ông ghi lại. Thì trong đây nội dung là gồm có là ba lần thuyết pháp, rồi sáu đoạn đáp của đệ tử hỏi, rồi cái lời thượng đường ngắn, rồi trong đó có ba đoạn về hỏi đáp. Thì đây coi như là cái tập sách trọng yếu của Thiền Tông đời Đường, là tuyên dương về cái yếu chỉ gọi là nhất tâm tức Phật. Tức là Phật tức là ngay một tâm mà thôi, chứ không đâu khác. Cho nên là mình học kỹ cái này để thấy rõ, cũng như thêm cái niềm tin vững đối với Thiền Tông. Đó là nói qua về cái tập sách này với cái gọi là tác giả đó, Đoạn Tế Thiền Sư đó. Giờ thì mình học thẳng vào trong cái phần văn. Tức là đây là sư mới bảo Hư, tức là ông Bùi Hư đó, sư bảo Hư rằng là chư Phật cùng tất cả chúng sanh chỉ là một tâm, không có pháp riêng, thấy không? Tức là ngài nhấn mạnh là chư Phật đó không phải là một đức Phật, mà tất cả chư Phật cùng với tất cả chúng sanh là chỉ là một tâm thôi, chứ không có pháp riêng gì khác, thấy không? Nghĩa là ngài coi như là ngài khai thị để trở về gọi là cái cội nguồn nhất tâm. Chính cái gọi là nhất tâm, tức là một tâm này đó, đó là cái yếu chỉ của ba đời chư Phật. Coi như nó thấu, coi như đây coi như là thấu thâu tóm toàn cái quyển sách này cũng không ngoài cái yếu chỉ này đó. À, nghĩa là người mà coi như thấu được một tâm này đó, là cái việc tham học đó là coi như là xong, đúng không? Cho nên là sư chỉ ngài Hoàng Bá, ngài mới nhấn mạnh, ngài chỉ thẳng, nghĩa là chư Phật thì cùng tất cả chúng sanh chỉ là một tâm này thôi. Mà quý vị thấy là có phải vậy không? Cho nên như là quý vị mà có học kinh Pháp Hoa, trong kinh Pháp Hoa đã nói rõ, nghĩa là chỉ có một việc này thật mà có hai là chẳng phải chân, đúng không? À, chỉ thật là chỉ một việc này thôi, còn có hai cái, hai thứ đó là không phải thật rồi. Bởi vì chư Phật, đúng không? Thì chư Phật mà giác đó là cũng là giác một cái tâm này thành Phật chứ cái gì, phải không? Nghĩa là ba đời chư Phật giác ngộ thì cũng giác ngộ cách một tâm này mà thành Phật. Rồi chúng sanh mà chúng sanh là mê là cũng mê một cái tâm này thành chúng sanh thôi, chứ có rời khỏi một tâm này không? Nào, cũng như là nếu nói thực tế hơn thì ngay đây, không, mỗi vị mà ngồi đây nè, có ai mà gọi là tách rời khỏi một cái tâm này không? Nào, ngồi đây là cũng không ai mà tách rời khỏi một cái tâm này, nhưng mà chỉ có điều đáng tiếc á là không có ngộ được, cho nên đành làm chúng sanh. Nào, do đó mà như trong nhà thiền có vị tăng hỏi ngài Quốc sư Huệ Trung, hỏi chứ thế nào mà được thành Phật, thì Quốc sư mới đáp là Phật và chúng sanh á đồng thời dẹp hết đi thì ngay đó được giải thoát. Nghĩa là Phật, chúng sanh, nè, hai cái đó cũng là hai cái tên thôi, không? Còn kẹt cái tên Phật, kẹt tên chúng sanh là phân biệt nó hoài là mắc kẹt, hai bên là cũng không giải thoát được. Cho nên đó chỉ là hai cái tên, mà hai cái tên đó thì nó có hiểu biết gì, không? Thì tại sao mình lại phải kẹt ở trong hai cái tên đó hoài mà không có ra khỏi được? Cho nên ở đây nhấn mạnh ngộ trở lại một cái tâm này thì đó là coi như là cái gốc của tất cả pháp, chứ không phải là tầm thường, chứ không còn có pháp nào riêng khác nữa. Mà chứng minh cho điều này á là cái bài kệ mà Đức Phật phó pháp cho ngài Ma Ca Diếp đó, thì bài kệ đó nói rõ, tức là bài kệ mà Phật phó pháp đó là trong đó nói rằng là pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hạ tầng pháp, tức là cái pháp gốc, không, pháp gốc của pháp là không pháp, rồi cái pháp mà không pháp đó cũng là pháp, không? Nay khi trao cái không pháp đó thì mỗi pháp đâu từng là pháp. Vậy tức là rõ ràng là Đức Phật ngài đã nó coi như thố lộ cái pháp gốc mà của pháp đó, thì cái đó là cái không pháp, không? Chứ không phải là có pháp gì riêng, mà chính cái pháp không pháp đó đó mới là cái chỗ truyền, không? Đó, chỗ truyền của Phật. Do đó mà người mà khi nhận được cái pháp gốc đó rồi á thì thấu suốt là không còn cái pháp nào riêng khác nữa, cho nên gọi là nay khi trao cái không pháp đó thì mỗi gọi là pháp pháp đâu từng pháp, không? Nghĩa là nhận được cái pháp không pháp đó rồi thì thấy rõ là không còn cái pháp nào riêng khác nữa, thì chính đó là chỗ truyền tâm của Phật. Mà cái pháp gọi là cái pháp không pháp đó là cái gì? Thì chính là cái một tâm đây thôi chứ gì khác. Cho nên đây là cái nhấn mạnh một tâm đó là cái yếu chỉ. Nhưng mà một tâm là một tâm nào, đó là mình phải thấy được cái chỗ đó. Cho nên đây ngài mới nói rõ tâm này là từ vô thủy đến nay không sanh, không từng sanh, không từng diệt, không có sanh vàng, tức là không sanh không vàng, không hình không tướng, không thuộc có không, không kể mới cũ, chẳng dài chẳng ngắn, chẳng lớn chẳng nhỏ, vượt qua tất cả hạn lượng danh ngôn, dấu vết đối đãi, chính thẳng đó là phải, còn động niệm thì liền trái. Đó thì mình phải hiểu được cái một tâm này, đó là quan trọng. Cho nên cái chữ dùng cũng rất hay, một tâm thôi, mà phải một tâm này là, tức là cái tâm mà từ vô thủy đến nay không sanh không diệt, không hình không tướng đó, không? Chứ không phải là gọi là cái tâm mà gọi là buồn vui giận ghét hơn thua tật đố, phải hiểu, phải thấu được cái chỗ đó, chứ không thể gọi là lờ mờ hay là hồ đồ mà nhận lầm cái đó là nguy. Nghĩa là cái tâm này không? Là coi như là cái gốc không? Từ xưa tới nay, tức là nói rõ hơn là cái tâm thể mà gọi là tinh khôi, nó nguyên vẹn từ thở ban đầu đó, trước khi động niệm không? Cho nên đây là nó nghĩa là không hình không tướng, không thuộc có không, không kể mới cũ không? Nó vượt qua tất cả những danh ngôn nữa không? Vậy tức là nó có trước cả chư Phật và chúng sanh nữa không? Nhưng mà mọi người á thì lại bỏ quên nó à, thì cá nhân cái đó mới là cái gọi là đáng tiếc, đáng trách không? Cho nên nếu ở đây khéo mọi người không? Phát tâm soi trở về, gọi là soi trở về trước khi mà gọi là khởi niệm đó, xem coi thì cái đó nó có hình tướng gì, có xanh vàng đỏ trắng gì à, thì thấy được chỗ này đó là coi như mình giải quyết xong một cái nghi lớn của cuộc đời à, tức là cái nghi gì à, tức là cái nghi là ta là gì đó, thì nó giải quyết xong cái nghi này liền. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ trọng yếu.